This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật do thi sĩ Yên Sơn phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào tái ngộ thi sĩ Yên Sơn.
Yên Sơn chào Như Tuyền, chào quý vị thính giả của Sài Gòn Dallas 1160 AM.
Thì thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình văn học nghệ thuật tháng 7 năm 2024 với chủ đề Mùa hạ, quê hương và tình yêu, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mới nhất của thi sĩ Yên Sơn do nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ từ bài thơ cùng tên với giọng ca của Nguyễn Hậu.
Sông chia chăm nhanh, em đã đi rồi nỗi nhớ vây quanh, cùng tiếng ve buồn bóng chiều cùng khép, tôi nghe mơ hồ từng nhịp chân xa. Trời bỗng dưng buồn mềm lòng con nắng hạ nào nào tức ra cố lựa lời để nói tiếng vòng ôm sao nghe lòng lạnh giá, biết đến khi nào mình gặp lại nhau. Em quay mặt bước mau như cô trai giọt sương lam rụng trên lối nhỏ, tôi bơ vơ trong nắng chiều ngồi đó, dõi mắt nhìn theo bàn tay vẫy bâng khuâng, mây về ngang tre giọt nắng còn rưng rưng, đưa tay ướm một chỗ ngồi đã là sống chia trăm nhánh, em đã đi rồi nỗi nhớ vây quanh, cùng tiếng ve buồn bóng chiều cùng khép, tôi nghe mơ hồ tự nhiên chờ.
Đất trời bỗng dưng buồn, mềm lòng con nắng hạ, nao nao tức dạ, cố lựa lời để nói tiếng chia ly. Đã đến lúc em phải ra đi, cầm tay nhau trùng trình không muốn thả, chặt vòng ôm sao nghe lòng lạnh giá, biết đến khi nào mình gặp lại nhau. Những lời thơ rất là dễ thương trong nhạc phẩm Chia Tay Chiều Cưới Hạ, thưa quý vị. Bài hát dễ thương quá chú Yên Sơn.
Vâng, em Sơn lúc nghe được lúc nghe không, có lẽ là cái internet ở đây nó cũng còn ảnh hưởng lúc on lúc off. Nếu quý vị không nghe tới Yên Sơn thì chắc là như Tuyền ráng gánh nha.
Dạ.
Vâng, nhạc phẩm là mới nhất của Yên Sơn gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình xin gửi đến quý vị một bài thơ nói về nỗi nhớ quê nhà. Tác giả cũng như quý vị dẫu đang sống tha hương với vật chất đầy đủ, tự do dư thừa, nhưng không thể nào quên, lúc nào cũng mong ngóng về nơi chung nhau cắt rốn, hằng mong một ngày nào đó không xa, quê hương đất nước, dân tộc chúng ta thoát khỏi vòng kiềm tỏa của bạo quyền Việt Cộng, để những người con xa xứ có cơ hội trở về.
Dạ, thưa quý vị, đây là bài thơ tiếng gọi não lòng. Xuân tươi, hạ đỏ, thu vàng, lòng thôi thúc lòng quay về nguồn cội, tìm kiếm mãi vẫn chưa thấy lối, chỉ thấy trên cành nhiều lá vàng khô, sâu thẳm trong tim tiếng gọi mơ hồ của tiên tổ, của quê hương mở khuất.
Tôi tự hỏi, đã ở đâu trong nhiều ngàn năm trước, rồi sẽ về đâu ở những ngàn năm sau? Hay chỉ là cuộc luân hồi chuyển hóa, ai cũng như nhau? Sự hiện hữu chỉ là một tình cờ nào ai biết trước? Đến rồi đi cũng tùy vào duyên phước của mỗi con người, mỗi gia tộc, phải chăng?
Đàn cá hồi vẫn tìm về nguồn cội hàng năm, nhưng đàn con Việt tha hương chỉ biết nhớ thương ngóng về tổ quốc. Riêng thân tôi biết có còn về được tìm lại tuổi thơ trên cánh đồng khô. Ôi quê hương biết đến bao giờ, loài cổng phỉ bị diệt vong biến mất, thời gian còn lại của tôi chỉ như ngọn đèn dầu leo lét, nửa thế kỷ rồi mòn mỏi chờ trông.
Con suối nào cũng chảy về sông, nhưng con dân Việt lại ùa ra biển lớn, lìa bỏ quê hương dẫu vô vàn đau đớn, chỉ vì tự do bị cướp đoạt bởi lũ vô thần. Hổ phận mình không thể chu toàn bổn phận công dân, rồi một sớm một chiều bỗng mất cả gia đình, mất luôn tổ quốc.
Nửa thế kỷ ở quê người mà tình quê hương vẫn không thể nào nguôi được, ngày qua ngày nuôi hy vọng hồi hương, nhưng nay mắt đã mờ, tóc bạc trắng khỏi xương, tôi như chiếc lá vàng khô đợi ngày lìa cội. Phía trước con đường chỉ toàn bóng tối, mà thời gian cứ đùng đẩy vô tình.
Tiếp tục chương trình là một đoạn văn mang tên Xa lộ và cuộc đời. Mời quý vị cùng nghe.
Dường như cuộc đời tôi và xa lộ có nhiều sự gắn bó. Đặc biệt nhất mấy năm gần đây, tôi trở thành anh hùng xa lộ bất đắc dĩ vì công việc hàng ngày đòi hỏi tôi phải lái xe ít nhất 5 tiếng mỗi ngày. Và mỗi 2 ngày phải đổ một bình xăng 16 galon. Nếu tính trung bình 20 dặm một galon có nghĩa là tôi phải chạy mỗi năm gần 60.000 dặm.
Từ ngày qua Mỹ đến nay đã gần 43 năm. Tôi chưa hề bán một xe cũ nào, nhưng mua xe cũ thì có nhiều lần. Dù mới hay cũ, chiếc xe nào tôi bắt buộc phải bỏ đi cũng không dưới 250.000 dặm đường mà nó đã vượt qua. Chưa nói tới, ngày còn độc thân tôi rất siêng năng một mình một ngựa xuyên bang để tìm thăm bạn bè hay du ngoạn ngắm cảnh, hoặc để tìm đất lành chim đậu. Tôi không biết là Kingwood, nơi tôi ở, có phải là đất lành hay không, mà đã ở đây hơn phân nửa cuộc đời lưu vong tị nạn của mình, sau những bon chen xuôi ngược từ Cali qua Houston, bao nhiêu bận. Còn nghề nghiệp thì nói sao cho hết. Từ làm ở nông trại, lái xe cho hãng xe hơi, làm phu quét dọn, phụ giáo, thợ tiện đến mở nhà hàng, làm thương mại, đi buôn bán khắp nơi, trong cũng như ngoài nước Mỹ. Mở trường dạy computer và điện tử, làm kỹ sư computer, đi dạy trung học và cuối đời, mở trường dạy võ, dạy đấm đá cho người ta.
Chính vì gắn liền với xa lộ và xe cộ trong đời như thế, nên rất nhiều lần, nhiều lắm, tôi kiểm nghiệm ra một điều: sinh hoạt xe cộ trên xa lộ không khác gì tâm lý, xã hội và đời sống của thế giới con người. Mà tôi biết chắc một điều, không phải chỉ có mình tôi, mà có rất nhiều người, rất rất nhiều người đủ mọi sắc dân trên thế giới cũng đã, đang và sẽ nghĩ như tôi đang nghĩ tới. Ngồi viết xuống lúc này, xin chia sẻ với bạn những trải nghiệm hạn hẹp của tôi, vì tôi biết chắc bạn và nhiều người khác sẽ có sự nhận xét tinh tế hơn, sâu sắc hơn. Nếu xã hội con người có mập ốm, cao thấp, giàu nghèo, thì xa lộ không có xe lớn, xe nhỏ, xe thấp, xe cao, xe mới, xe cũ. Trên xa lộ có nhiều hoặc ít làng xe, tùy thuộc vào nơi, thị tứ hay tỉnh nhỏ. Xã hội con người cũng thế. Bạn hãy thử tự chiêm nghiệm một lần xem sao, chắc chắn sẽ tìm thấy rất nhiều điều lý thú.
Xa lộ có đẹp đẽ bằng phẳng, cũng có nhiều nơi, nhiều chỗ xấu xí gồ ghề. Con người cũng đẹp xấu khác nhau, nam nữ cung cách khác nhau. Trên xa lộ có người quét dọn, giữ cho sạch đẹp. Cũng có người ưa vứt rác ra đường. Có cảnh sát canh chừng, những ông tài xế yêu tốc độ, hoặc có triệu chứng gây nguy hiểm cho người khác. Xa lộ có nhiều nơi cho phép chạy nhanh hay chậm so với chỗ khác. Có người thích lái chậm ôm giữ làng trong cùng. Cũng có lắm người thích đi nhanh, vọt ra ngoài làng nhanh nhất được cho phép. Trừ một số người cẩn thận ngoại hạng, ai cũng thích chạy nhanh hơn tốc độ cho phép. Có lắm người mắt láo liên, nhìn trước ngó sau, canh chừng cảnh sát để vọt càng nhanh càng tốt. Có người thích giữ yên một làn xe trên quãng đường dài. Cũng có người hết đổi làng này sang làng khác liên tục để mong vượt nhanh hơn những người bên cạnh. Rất nhiều khi hai người hoặc hơn có cùng một ý tưởng đổi làn xe cùng lúc. Đôi khi tưởng đổi qua làng nhanh hơn lại hóa chậm hơn. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, thật khó lường. Một người lái xe giỏi không có nghĩa là tránh được tai nạn. Một người lái ẩu nhưng gặp hên không bị cảnh sát chặn lại. Một người lái rất cẩn thận có thể bị phạt vạ chỉ một vài giây vô tâm. Lái xe thì cũng tùy thuộc rất nhiều vào hên xui may rủi. Một vài phút sớm hơn hay trễ hơn có thể gặp may hoặc ngược lại.
Đời sống con người cũng thế, có lúc thuận buồm xuôi gió, có lúc may ít rủi nhiều. Xã hội con người cũng có lắm người muốn thế giới sạch đẹp hơn, cũng có nhiều kẻ muốn tàn phá nó. Xã hội có luật pháp để ngăn ngừa, nhưng những người tìm cách vi phạm. Có nhiều quốc gia văn minh, tân tiến, cũng có nhiều quốc gia còn lẹt đẹt thiếu văn minh. Có người thích cuộc đời bình lặng và cũng có lắm người muốn tìm cách cho sôi nổi hơn người khác. Có người thông minh, có kẻ chậm hiểu, có biết bao nhiêu kẻ gian hùng qua mặt được pháp luật. Có người tìm đủ mánh khóe để vượt qua người khác, nhưng rốt cuộc vẫn đi chậm về sau trong cái sinh tồn của đời sống. Người thông minh luôn gặp may, nhưng người khờ chưa chắc thua thiệt. Hiếm gì trường hợp mèo mù với cá rán. Biết bao nhiêu người đồng thời cũng có chung một cách tiến thân, hành động, suy tư giống nhau. Một người giàu có, may mắn chưa chắc hoàn toàn có cuộc sống hạnh phúc. Cũng lắm người nghèo khó nhưng hạnh phúc tràn đầy. Đời sống con người luôn có bao nhiêu điều hên xui may rủi. Hiếm gì trường hợp của những người toàn thiện luôn gặp xui, chết sớm, trong khi những kẻ gian ác thì may mắn sống lâu. Và điều này xảy ra bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, không trừ cho bất cứ giống dân nào trên thế giới.
Dĩ nhiên còn rất nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác tương quan giữa sinh động trên xa lộ và sự sinh động của xã hội và đời sống con người, mà chính tôi cũng không thể nói được cạn ý. Chính vì những quan sát, chiêm nghiệm này làm cho tôi không thấy vất vả, phiền não, căng thẳng trong những lúc bị kẹt xe và dễ cho tôi chấp nhận những điều bất toàn trong cuộc sống. Cứ thuận theo tốc độ trên đường mà đi thì độ an toàn sẽ khá hơn là bon chen, sôi nổi. Dẫu rằng trời kêu ai nấy dạ, nhưng kêu tên mình cứ làm ngơ. Cứ thuận theo và biết chấp nhận số phận thì đỡ lao tâm, khổ não. Chỉ có điều là lúc nào cũng phải cố gắng hết mình, ngồi chờ sung rụng và phó thác hoặc ỷ lại không phải là chọn lựa đáng khuyến khích. Không ai thương mình, lo cho mình bằng chính mình. Và sau hết, tôi tin tưởng vào nhân quả và duyên phận con người. Chấp nhận dễ dàng những được mất hơn thua. Chấp nhận sự sống và an nhiên trước những sinh ly tử biệt. Khi nhìn lại mình trong gương sau một ngày dài, mới nhận ra hoàng hôn sắp tàn, mọi sinh hoạt sắp đi vào bóng tối.
Tiếp nối chương trình sẽ là một bài thơ tình nói về những người năm cũ có được cơ hội gặp lại nhau. Nếu quý vị đã từng có người yêu năm xưa, chia biệt nhau ở tuổi xuân thì rồi bỗng một ngày nào đó rất tình cờ gặp lại nhau ở tuổi lá vàng. Và đây là bài thơ Một Lần Gặp Lại.
Đón em ở phi trường, theo lời hẹn bất ngờ từ phương Bắc. Gió lộng tàn thu, sân ga lạnh ngắt. Tôi hoang mang ngó từng khuôn mặt Á Châu, thấy một người đàn bà từ tốn bước ra sau. Tôi ngờ ngợ gương mặt người năm cũ, nắng lụa vàng, bỗng như có màn sương che phủ. Khi em nhận ra tôi, xúc động ngỡ ngàng, tôi bồi hồi lúng túng giữa hành lang, đưa tay nắm bàn tay run, em òa khóc.
Ngày xưa đó, mỗi lần em đi học, qua ngõ nhà anh, tay ôm cặp sách che ngang, tóc phủ bờ vai, tà áo dài tha khước đoan trang, quyện theo gió, cuốn hồn anh dõi mắt. Nhìn theo bước chân, lòng thầm mơ ước, một ngày nào anh nắm được bàn tay.
Anh và em học cùng trường, những kẻ trước, nhưng kẻ trước người sau. Anh người lớn học trước em vài lớp. Giờ ra chơi, lũ học trò hò reo nao nức. Anh luôn tìm em ở gốc phượng cuối sân trường. Em luôn giả vờ đọc sách, luống cuống, trông thật dễ thương. Anh cười mỉm quay người đi, không nói.
Rồi năm tháng cứ miệt mài đi tới, em lớn khôn hơn, mặc cho anh cứ là kẻ gã ngu ngơ khờ khạo. Em vẫn vô tình trước những tình thơ, bão vương vương rồi cũng theo anh đi về thành phố. Sách vở, giảng đường, xuân thu mấy độ, tưởng em mờ xa như góc phượng cuối sân trường. Người xa người sao giọt nắng cứ vấn vương, cho cây cỏ có xôn xao mỗi lần hè đến.
Anh cũng xôn xao giữa lòng cuộc chiến, giả biệt giảng đường, khoác áo chinh nhân. Dựa lưng mây đây đó bốn vùng, nương cánh gió vào ra sinh tử, rồi bỗng chốc trở thành người lữ thử. Rồi bỗng chốc trở thành người lữ thứ, 38 năm qua xiết mấy đoạn trường, nhớ về em, thời thơ ấu mến thương, nhớ bóng dáng mảnh mai mỗi ngày qua ngõ.
Giờ em người đó, tóc hoa râm, mặt đầy vết tháng năm. Qua bao nhiêu gian khổ thăng trầm, anh tìm mãi vẫn không thấy mùa xuân năm cũ. Gặp lại nhau, nói ngàn lời không đủ, ôn chuyện ngày xưa cho nước mắt đoan trọng.
Tiếp tục chương trình. Để một lúc quên đi cái oi nồng của nắng hạ, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng ngâm của nghệ sĩ Hồng Vân trong một sáng tác của Yên Sơn. Đó là thi phẩm Hương Thu. Một buổi thu về mây tản mạn, chiều quay lưng lại thấy bóng mờ. Ô hay sông nước vô tình cạn, dẫu cuộc phù sinh thảng thốt chờ.
Mời quý vị cùng thưởng thức Hương Thu qua giọng ca, giọng ngâm của
Hồng Vân. Áo tím cho đời vàng vọt bóng chiều thu. Những câu thơ trong bài Hương Thu của thi sĩ Yên Sơn qua giọng ngâm của nghệ sĩ Bích Ngọc. Một buổi thu về mây tản màn, chiều quay lưng lại thấy bóng mờ. Ô hay sông nước vô tình cạn, dẫu cuộc phù sinh trong lòng đoài đoàn nhớ. chiều nay lòng bỗng bâng khuâng lạ, ai gọi mùa thu dị vãng đâu, trời ơi
Vâng, thưa quý vị, Như Tuyền xin đính chính bài thơ Hương Thu. Quý vị vừa được nghe, đó là một sáng tác của Yên Sơn, vừa được gửi đến quý vị qua giọng ngâm của Bích Ngọc. Và trước khi kết thúc chương trình văn học nghệ thuật tháng 7 năm 2024 của chú Yên Sơn, xin mời quý thính giả thưởng thức một nhạc phẩm mới của chú. Nhạc phẩm đã được nhạc sĩ Hoàng Văn, hiện là tổng giám đốc của Apple TV, phổ từ một bài thơ cùng tên. Tình yêu đang xây ngôi, anh bỡ ngỡ lên ngồi, đâu ngờ rằng ảo ảnh nhận duyên tình tả tơi.
Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chỉ là ảo ảnh qua giọng ca của ca sĩ Nguyễn Hậu.
Ra đi rồi vượt khỏi vòng tay với bên cánh cửa hoàng hôn, anh ngồi nghe thương nhớ. Thôi rồi em ơi em, anh men rượu say mềm tiễn em về nơi ấy, mưa nhòa đàn siêu đêm, tình yêu đang say ngôi, anh bỡ ngỡ lên ngồi, đâu ngờ rằng ao ai nhận duyên tình ta tới. Anh dang rộng vòng tay đón gió mùa theo mây, đem yêu thương ngày cũ để cuối trời mây bay. Chiều lá đô xác xơ, nụ hoa tàn bơ vơ, ngập hồn anh dâu bê xa xe đến dài khờ. Theo thời gian qua mau, giờ kỷ niệm xanh màu trong cô đơn sầu nhớ, chát chiu cùng niềm đau. Ra đi rồi vượt khỏi vòng tay với bên cánh cửa hoàng hôn, anh ngồi nghe thương nhớ. Thôi rồi em ơi em, anh men rượu say mềm tiễn em về nơi ấy, mưa nhòa đàn sâu đêm, tình yêu đang say ngôi, anh bỡ ngỡ rằng ao ai nhận duyên tình ta tới. Ai dang rộng vòng tay đón gió thương ngày cũ, để cuối trời mây bay. Chiều lá đỗ xác xơ, nụ hoa tàn bơ vơ, ngập hồn anh dâu bê xa xe đến dài khờ. Theo thời gian qua mau, giờ kỷ niệm xanh màu trong cô đơn sầu nhớ, chắc chiều cùng niềm đau.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình văn học nghệ thuật do Yên Sơn phụ trách trong chủ đề mùa hạ quê hương và tình yêu đến đây tạm dừng. Cảm ơn chú Yên Sơn và những tác phẩm của chú cho chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc chú một chiều còn lại thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào tuần tới.
Vâng, Yên Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả, chào Như Tuyền và chúc mọi người may mắn trong một mùa hè nóng cháy. Và thưa quý vị, chúc một ngày vui.